Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ ba của khóa học, tức là ngày 2 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời Thầy giảng dạy. Và con có một bảng ghi danh các bạn đạo muốn lên xin hỏi Thầy vài chuyện. Thưa con có thể mời các bạn được không? Xin mời chị Farida.
Dạ, con xin hỏi thầy nè. Câu hỏi là trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, con có điều chi làm con chậm tiến, xin thầy chỉ dạy cho con.
Khi con biết con đường đi về nguồn cội và tứ gió mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? Ý chí. Mà ý chí con vô cùng, không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều, con làm phước. Thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần nhiệm để mở trí cho con rất nhiều. Thì con phải nung nấu đó và để đi tới chứ không phải bị nhiêu đó đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến được vô cùng, thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này là ý chí của chúng ta. Để nhìn lại nhiều kiếp trước của chúng ta đã voi lên, vơ lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Một số người đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu, muốn tu để giải thoát cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi. Và không nên hỏi rằng tôi còn thiếu cái gì, lúc nào tôi cũng thiếu. Vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu. Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm. Sự tranh chấp vô lý tôi không nuôi dưỡng trong trí óc của tôi này. Tôi phải dắt nó qua một bên để tôi trở về với sự thanh nhẹ. Luôn cô được mượn một cây gậy của thầy đầy đủ trong mấy chục năm để cho con nắm nó đi. Khi đụng tới sự gây hấn, con lại bấm con băng nghe kêu tha thứ và thương yêu. Con đưa một cây gậy tốt lành đó để con tìm ra một cách nhẹ nhàng thì con đi tới dễ dàng. Yếu thiếu chỗ nào? Thiếu thanh tịnh. Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh thì mới hòa với đại ta, là đại thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với đại thanh tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó, cho nên tôi cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự đầm loạn của nội tâm. Mà chính con đã học rất nhiều và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chân chánh và để xây dựng cho tâm con. Và đồng thời con cũng ảnh hưởng được một số người qua hành động của con. Bởi điều đó rất quý, cố gắng giữ lên một tu.
Xin mời chị Nguyễn Thị Thâm.
Dạ, con xin đánh lễ rồi. Con là Nguyễn Thị Thâm ở Liên Chức. Dạ, thưa cô xin bản tiếp hỏi thầy giá đáp cho con. Con vô cái phép, khi đã cái phép vô gì này nhưng mà con không hiểu. Con còn giữa mập mờ, con hiểu là thế nào là tu có tinh tấn hay không, hoặc là có điểm là thế nào con chưa hiểu được rằng thầy nghe thầy giải đáp cho con.
Cái pháp chúng ta nói rằng tu Phật thì rất khó gặp, pháp thì rất khó tìm. Kêu cho này không? Mà ngày hôm nay chị thấy rằng tôi nắm được cái pháp. Và trước khi tôi nắm cái pháp là tôi có những sự dị nghị. Bọn này có khùng, bọn này có điên. Tại sao nó mới làm cái pháp này hết bệnh hết hoạn? Thì trước hết 1 triệu người ở thế gian này cũng thử cái đã. Ai không? Chị đi vô trong giai đoạn thử bây giờ. Chị thử nhưng mà chị phải hiểu rõ ràng. Trước mặt chị ở trong căn phòng đồng ngủ chung ở trong căn phòng đó, chị cũng mọi người đầu óc cũng có sạn, cũng có kinh nghiệm. Tại sao nó tu này? Chắc nó có cái lý do hữu ích mà mình chưa tìm ra. Tò mò mình tìm tới. Hữu ích ở chỗ nào? Chúng ta mới hỏi trước khi bà có bệnh gì. Và kia ba nói tôi bệnh tầm linh, bệnh sân, bệnh si, đủ thứ bệnh làm cho tôi mệt. Bây giờ tôi không khỏe. Đó, một cái mình nghe hữu ích. Cái đó nó có thể thay thế thần dược. Tôi đủ bệnh mà bây giờ tôi tu nó hết bệnh. Thấy không? Mình tìm ra. Rồi lần lần mình sẽ tìm nữa. Sẽ thấy rằng
bước vào tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này. Cái soi hồn là cái gì? Trước kia tôi soi hồn một phút tôi bộ thấy khó khăn vì cái gì lạ quá. Nhưng mà tôi thấy bị làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút. Tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Mà càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thử bất chánh thì hạ tắc loạn. Ở trên mà không có đàng hoàng thì dư lần thôi. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước. Sửa cái khối thần kinh trước. Từ động loạn đi trở về thanh tịnh. Khi mà chị bị chưa sơ hồn nghe nó ồ ạt rồi sau này nó đi thanh tịnh. Tương lai nó sẽ thanh tịnh. Bịch rồi bịch hết hai lỗ tai mà chị vẫn nghe nhạc nghe lời nói. Sợ sệt như vậy. Là lúc đó cái tâm mình định rồi. Cái quả trần trượt trong tim con tim này nó đã giải tán rồi, nó không có sân. Nó có giận, nó không có hờn. À, nghe tôi nói bữa nay được những cái lần làm tới ngày đó, cái luồng điện quả tâm nó khai mở rồi. Lúc đó thấy con người nó thấy nó sân. À nó thấy hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm mình. Tôi giận tôi mới rên, tôi tức tôi mới rên, tôi ghen tôi mới rên, tôi ghét tôi mới rên. Mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm mình, tôi mở cái pháp sơ hồn này. Tôi từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng. Và tôi cũng thấy đen nhưng mà cái đen nó rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy cũng như nhắm mắt được lâu rồi tôi thấy như nó rộng hơn. Đó. Rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một sáng. Đó. Lần lần nó khai triển từ giai đoạn một. Lúc đó chị mới thức hồn. Tôi từ ánh sáng đến. Và bây giờ tôi trở về với ánh sáng. Chứ không phải ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi do công của tôi làm ra. Tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng theo khoa học tôi làm tôi mới được. Cho nên cái câu nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chồng tu chồng được mà vợ tu vợ được. Thấy rõ chưa đó? Thì mình phải hành, mình mới mở, không hành không bao giờ. À, chứ người ta không có dùng soi hồn đâu, người ta có dùng lý luận. Dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết của người nọ. Chê cái dâm tánh của mình. Thật xâm ra đậm loạn. Lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy. Thế gian này. Cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách, mượn lý thuyết không mà thực hành không sao. Có vô vi có hai khối. Một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thiệt hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tâm. Đó, cái đó là bị đọa như chúng ta tiếng. Còn cái này làm thinh mà sửa tâm, cái đó là được tiếng không có bị đọa. Chỉ cần nhận định hai cái này để xét thì vui. Và chỉ mới học tiếp được. Có nhiều người đã tu, đã xưng danh, đã làm công quả rất nhiều. Trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận kính mến. Nhưng mà rốt cuộc, biện hộ cho dâm tánh. Tự ràng buộc lên mình, tự trói buộc lên mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được. À, thì sẽ thấy những cái đó là không. Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải không. Có gì để nó ý thức là ông trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó đem từ địa ngục lên mà bây giờ vẫn còn. Mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế chưa giải thoát được. Nó là ăn năn hối cải lo tu để giải cái nghiệp dâm của nó và để nó tiến hóa. Mà nó ôm cái nghiệp dâm là nó đi tới cái chỗ tự sát làm phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển. Chỉ có thực lùi thôi. Đó. Cho nên cái phương pháp công phu này thì sẽ phải xét từ giai đoạn một, cái sai hồn, rồi tới cái pháp luân thường. À, hít vô đầy dũng đầy ngực, tôi lên bộ đầu. Tại sao với hít vô đầy dũng đầy ngực lên bộ đầu? Tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi. Tại sao bắt tôi phải hít thêm như chỗ đó?
Thấy không? Tôi mượn được thanh khí của ông trời, cũng như tôi là một người đứa con, một đứa con của gia đình mà cha tôi có tiền, đưa tiền tôi cứ xài. Tôi không biết giá trị của đồng tiền. Và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường lối hậu hữu hết hơn. Thì bây giờ cái thanh khí của ông trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tìm mà hiểu nó. Nó là một linh dược, nó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh. Ba giới của tôi là thượng, trung, hạ. Thấy không? Trong cái cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng. Tại sao khi tôi đầy dũng, đầy ngực tung lên bồ đào? Tại sao tôi phải tung lên bồ đào mà sao không tung ở dưới là hả miệng cho nó xịt ra? Tôi phải tung lên bồ đào. Tung lên bộ đầu tôi mới lọc được, qua cái lưới trời lọc được, nó mới gom được một chút thanh điển. Rồi nó mới hòa với thanh nhớ. Lúc đó mới thấy rằng, thế là tôi từ trên kia xuống đây. Tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này, nó hút cái phần hồn tôi. Bây giờ tôi si mê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết. Phải bảo vệ cái xác này không? À, mà quên cái hồn. Làm pháp luân đầy đúng đầy ngực tu lên bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn trở về cái thanh thai. Đầy đúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó gom điển lên thanh hòa thanh, nó mới trụ thành một thanh thai. Lúc đó nó xuất ra, nó trở về cái mình từ ở trời, một tiên vô giác trần, lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều, thành ra đâm ra loạn. Cái kỳ thật chúng ta người trong cái thể xác này mà biết giữ cái của quý của ông trời và lập lại cái thể xác này cho nó quân bình thành đạo thì cũng như ông Phật, cũng như chuyện người. Mà chung quy hỏi cho ông có cứu người, ông nói tôi đã có cứu ai. Nhưng mà kỳ thật ông cứu ông là cứu tất cả. Vì ông làm một việc cho tất cả mọi việc khác cũng như nhau mà học theo để đi. Thấy không? Thì bây giờ chị tu cái pháp này là chị làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ, chị phải xem. Phải xét cho kỹ. Tôi bây giờ tôi biết sửa thôi. Khai thông ngũ tạng thôi. Nguyên nguyên chân tánh. Tôi là một cô thiên giáng trần, tôi phải nhẹ nhàng. Tôi sống một cách nhàn hạ. Tôi đang hưởng lọc trời mà tôi lại phản lại ông trời, tôi sao? Tôi phải hòa với các giới để thực hiện. Lúc đó chị thấy sung sướng. Chị thấy chị có một cái triết lý để dọn đường cho sự sống hiện tại. Thì không phải là người phàm. Nếu làm người phàm thì rồi cái hãng mà sản xuất plastic nó chế chị ra như không, cái hãng chế robot nó chế chị ra như không, chế không được. Chị thấy không? Không có thể chế chị ra được. Thì chị ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về. Phải trở về với thanh nhẹ. Phần hồn là sự thanh cao, sáng suốt, diễn quan vô cùng vô tận. Không phải là cái thể xác ô trượt này. Bởi vì thể xác ô trượt này chúng ta đã quy định đó rằng sanh, lão, bệnh, tử, khổ, nhiên tịch. Họ chỉ có khổ, không. Chúng tôi có khổ, không. Ông vua một xứ có khổ, không. Thấy không? Côn trùng vạn vật có khổ, không. Chúng ta đồng khổ để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Sự quân bình. Thấy không? Quân bình là gì? Thanh thường mình phải hiểu. À, mình đừng có nói chê thanh và tôi ghét thường. Mình hòa thanh hòa được thì mình trở về gì? Quân bình, trở về con số không. Vốn chỉ là không. Họ lấy gì chứng minh chỉ là không? Hồi lúc chị ra đời chỉ có gì đâu. Trần trường, trần truồng mà bây giờ quần áo đầy đủ thôi. Vốn là không. Mà bây giờ nó chê lấp rồi. Nó mất cái vốn không đi. Là nó thiếu thành thật. Mà thiếu thành thật là gì? Tự lường gạt. Cái này tốt hơn, cái kia tốt hơn, cái nọ tốt hơn. So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phế mình, phải lường gạt mình. Rồi bây giờ hiểu rồi, tôi đã mất cái vốn không, tôi phải rời về với không, không là thật thà. Mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị phải tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng, thì chị không có bị lường gạt nữa. Chị tiến trong một cách nhẹ nhàng, trong cái pháp nhàn hạ. Cái pháp bây giờ là pháp cô chỉ đang hành soi hồn, pháp luân thiền định, định như ý muốn của chị. Chị cứ được lưu thanh mà. Chị quét rác là phải ý muốn của chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch. Và chị quét hết rồi cái nhà chị sạch là phải đúng cái pháp như ý không? À, là chị đi tới chỗ di thiện tôi là. Rồi đi tới cái chỗ nha, toàn thiện sạch sẽ, chị thấy căn nhà trật tự vui vẻ. Vui vẻ chị thấy cái tâm nó thiện, nó sung sướng. À, nó vui vẻ rõ ràng. Phải di thiện tôi là. Cho nên những người tu về cái pháp này, thực hành về cái pháp này, là bước vào kỷ nguyên di lạc. Chứ không phải đi kiếm ông di lạc. Có ông di lạc lớn lắm. Di thiện tối là đại diện tất cả không vũ trụ. Cái chuyện đó lớn lắm. Và chúng ta bước vào kỷ nguyên đó, mà chúng ta còn không bị không chịu học nhịn nhục, không biết tha thứ và thương yêu, thì chúng ta không có bao giờ bước vào vô ngưỡng cửa được. Thấy không? Chúng ta hiểu cái này, chúng ta mới trở về cái cảnh thanh nhẹ đó, lớn rộng vô cùng, để độ tha và độ tha, chứ không có bị hẹp. Đó, chị nhìn lại cái tâm đời của chị, từ mấy chục năm, từ nhỏ tới lớn, vì lấy chồng lập gia can này kia kia, sống trong chỗ eo hẹp không? Không có một giây phút sung sướng, thiện không có thành thiện, mà lạc không có lạc, thì đâu có sung sướng không? Ở trong cái phạm vi eo hẹp, tức tối, muốn bay bay cũng không được, muốn bỏ cũng không xong. Bây giờ phải làm sao? Thì mình phải thực hành. Muốn thực hành thì phải nhịn nhục. Muốn tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của mình. Như tơ giò là mình phải nhịn nhục như một từ mẫu để gỡ từ sợ ra. Cho nên phải tham thiền. Tham thiền là nhịn nhục. Tham thiền là trở lại với sự quân bình. Tham thiền là tự mình thức giác. Tham thiền là đọc lại cuốn kinh vô tự. Tham thiền là tu nghiệp, sử dụng những lời nói không lời, nói với trời đất mà không có một lời, không có âm tính. Mới thấy cái giá trị trường sanh bất diệt. Khi chị hiểu điều này thì đi vô trọn pha. Dầu mạnh của trời Phật mà dầu mạnh của chính chân tâm của chị có, thì chị cũng được sinh ai. Chị thấy chưa? Cho nên chị cố gắng tu lần nữa. Nói gương chúng tôi thực hành và xét lấy chị tu này. Tại sao tôi phải tu? Tôi mất quân bình tôi phải sửa chứ. Bây giờ tôi phải sửa, tôi sửa lại quân bình là tôi an lạc. Thì mọi người sẽ nhìn tôi một cách sung sướng, và tôi sẽ hòa với tất cả mọi người. Tôi hiểu. Chị hiểu chỗ đó nhé. Cho nên cái đường đi chị phải xét cho kỹ rồi là không có sai lạc. Thực tế trong cái khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, chỉ hành chỉ thấy nội tâm chỉ. Chỉ hành chỉ thấy sự đau khổ của chị, chỉ hành chỉ thấy rõ nước mắt chị để độ đời, chị cũng phải làm được. Mà nước mắt chị cũng là trường chị giải ra. Chị thấy không? Chị thấy rõ nước mắt chị là tình thương vô cùng của các giới. Nước mắt chị không ngừng chảy. Thương yêu của đấng cha, của đấng cha ta, chị hiểu chưa? Cho nên khi chúng ta nới rộng chừng nào, hiểu rộng chừng nào, chúng ta mới thấy cái biển yêu của Thượng Đế. Mà chúng ta đang lội trong biển yêu rồi hiện tại. Mọi người đâm đầu đi tu là vì muốn lội trở về cái biển yêu của Thượng Đế. Của cha ta, của mẹ ta, cái vốn căn bản của chúng ta có bao giờ. Cho nên mỗi người đều có cái thức vô cùng, mới tìm đường trở về với chân lý. Còn nếu mà chị không có cái thức vô cùng, chị đâu có thấy cái giá trị của chân lý mà chị đi tu. Chị đi kiếm tiền giàu có sướng hơn. Nhưng mà rốt cuộc chị đã thấy tiền bạc không có trường thủ với chị. Sát phàm không có trường thủ với chị. Nhưng mà chân lý là trường thủ với chị, và sự không thay đổi là trường thủ với chị. Tâm thức của chị. Cho nên tu để trở về với tâm thức. Cho đằng này chúng tôi đề nghị chị niệm Phật ngay trong thiền bộ đạo. Giờ cái phàm tâm này trở lại với chân tâm, nó ai cứu được cái tâm. Còn những người còn ôm cái con tim này, rồi họ tới họ nói nghe, kêu cha, anh cống hiến con tim già cho em, cái tim, rồi đâm ra cái nhập ngũ, cái khổ luôn. Chị thấy không? Cái này bỏ không? Chào không? Anh cống hiến cho em cái tim già, nhưng mà tim nó là tim đất mà nó ra tim già. Còn cái tim già ở đây nó quên mất em. Cái tim này không có ai lấy được, mà cũng có cho ai được. chỉ hòa với trời Phật để độ mình và độ họ mà thôi. Thấy không? Cho nên thế gian toàn bị lường gạt và tự gạt mà thôi. Cho nên chỉ hiểu cái đó. Và ngày hôm nay có duyên lành được ngộ tôi, chỉ phân tích rõ ràng cho chị và cho tất cả mọi người. Nếu mọi người muốn chọn một con đường tự mình đi tới và thức tâm hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn thì phải chỉ thực hành, chứ không có nhờ ông Thánh ông Thần nào chứ. Mà ông Thánh ông Thần cũng có phù hộ chị đâu. Nhớ cái lời này, chính chị là người phải phù hộ chị, chữa chị là phù hộ, mà không sửa chị là không có bao giờ phù hộ. Chị không cấy phúc điền ngay giờ phút này thì tương lai không có ai rước chị vô nhà mà mời chị ăn cơm. Chị giúp họ, họ giúp chị cái gì? Thấy không? Cấy cái phúc điền là mình đi giúp người khác. Mình có những cái chân lý hay mình chỉ nói cho họ để họ thức tâm, họ trở về với chính họ, đó là vàng. Rồi từ người này giúp người kia người nọ thì lan rộng ra, gặp cái phương làm sao mà xài cho hết. Cứ lo hết tiền hoài, tiền chắc chắn là phải hết mà cứ lo hết tiền hoài. Chứ giữ cái tâm gì, cái tâm là không có bao giờ mất. Thấy không? Đi đâu đi xuống địa ngục cũng còn cái tâm. Nếu mà xuống địa ngục không còn cái tâm, ta bắt hồn gì làm sao nó nói chuyện. Thấy không? Nó nói tôi lừa gạt ai này kia kia nọ, thôi làm ơn trả cho tôi 5 xu cho bà đó, 5 xu cũng mất đi trả cho bà đó, tôi mới được tội nhẹ. Thấy không? Không có đường gạt ai được. Cái luật trời là luật trời, chứ không có cái cãi đâu. Xử ngay trong tâm chị. Chị mà chị gạt tôi 1000 đồng lên cắn sức. Thấy không? Chị buồn bực. Chị đó là lương tâm nó xử chị rồi, tôi cũng cần xử chị. Thấy không? Phải luật trời trong chị không? À, cho nên ráng tu để thấy rõ luật trời. Và mình thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông. Mình nghịch thuận với ông trời thì mình thấy mình khổ sống. Và mình nghịch với ông trời thì mình thấy mình khổ. Mình ôm của mà mất của hồi nào ấy. Chị ôm của chị mới thành nhà giàu. Chị dành thành nhà giàu thì chỉ có một mục tiêu cho thằng Anh Phúc. Nó đi kiếm nhà giàu nó giết, cho nó kiếm ba nhà nghèo nó giết đâu. Chị thấy không? Ôm mục tiêu cho ta ám sát mà không hay. Cho nên ráng tu để tránh cái mục tiêu đó. Hả? Mở cái thức quả ra một của sản hết đó.
Thưa thầy, con còn một điều xin thắc mắc với thầy với đó cho con. Dạ thưa thầy, thầy dạy là phải một bước đi một niệm hành mà con không hiểu là đi sao mà niệm sao.
Một bước chân đi là một niệm hành. Khi chị đi tới một chút, chị phải dùng cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chị chưa niệm quen, chị chưa hiểu giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà một bước chân đi, chị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn hơn là chị nắm cái hộp, một hộp chuỗi mà chị lặng nghe, chị có chừng. Không có tính với ông trời Phật đó. Một bước đi một niệm hành là đi niệm cái vô cùng. Niệm, thường niệm. À, chị đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chị thường niệm. Rồi chị đi tới vô biệt niệm là tâm chị an rồi, không còn bệnh tâm nữa. Chị hiểu chưa? Để bước đi một niệm mà chúng ta tưởng là sao? Tưởng về phần hồn hành. Tôi đang đi này giữa càn khôn vũ trụ, chứ không phải đi trên mặt đất. Càn khôn vũ trụ, thấy không? Mình mới hòa là cái khi thanh ở bên trên.
Vậy mà chứ thầy đi bước lẹ ra bước chậm rồi.
Để chậm gì cũng được, mà phải nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, tại con
chậm
tưởng
chừng nào tốt chừng đấy.
Dạ, con tưởng đi chậm chậm từ bước vậy thành ra mấy bữa nay ra hồ con coi không có nhấp đi thầy.
Cứ đi chậm chậm vậy thôi.
Tại con thấy chị chậm
không thả, không có nông nắng, không có nông nắng.
Dạ.
Chị đi bờ hồ đó thì bờ chi? Cái bờ đó là bờ tourist du lịch. Mà bờ du lịch người ta relax thì người ta nhớ thả lỏng để người ta đi chơi. Ta đâu phải nôn lắm đi báo cảnh sát đâu mà phải nôn. Ở nhà chậm chậm chỉ đi một bước đi, một niệm hành chỉ đi Phật chứ ta đi chơi.
Dạ cái bước bình thường con bước được cũng thấy chậm quá.
Nó đâu sao, càng chậm càng tốt.
Mà cái chậm cũng
chỉ cái chậm. Thần kinh bộ đầu.
Dạ cái chậm quá con thấy thành con dám đi con ngồi chỗ không ấy.
Tùy người chứ. À, chị đi vừa chị đừng có bắt cỡ, chị đừng có dòm bên ngoài. Chị đang trị bệnh cho chị nói vậy. Tôi làm một bước đi, một niệm hành Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý tôi nói ai nghe đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tại sao chị phải đi ra cái chỗ đó chị niệm mới có hiệu lực? Trong cái tâm chị đang tìm cái thực. thì tìm cái tịnh trong trong cái tâm thì mới thấy cái tịnh. Mình thấy mọi người xôn xao đi mà không biết xây dựng cho mình. Còn mình đây mình không có xôn xao như họ mà mình đã bắt đầu xây dựng cho mình. Mình thấy tiếc uổng cho những người chưa biết. Ra thì làm thử thời gian gì đi đâu cái kẻ người ta nói bà đó khùng nhưng mà cái tâm gì nó an là được rồi. Thấy không? Đi chậm chậm nấu gì. Chuyện của trời Phật đâu còn có đó mà chỉ cứ đâu có gạt được ông trời. Chị hiểu không?
Đi chậm mà cũng vừa với cái bước mình.
Cũng vừa bước mình chứ không phải
chứ
là...
Chứ con sợ đi chậm quá, về nhà đi chợ rồi không có niệm được.
Thằng con có bắt buộc, chỉ dạ. đi một niệm mạnh. Chị thấy bước dài chị cũng niệm mà bước dấn chị cũng niệm niệm khác. Điều hòa thì tự nhiên là cái bước của chị nó dịu à.
Nghĩa là bước đi mình tính mà tính trên đầu
đó, giống như bằng đầu đi nhảy đầm ra người ta nhảy đầm nhảy tưng tưng đụng đầu đừng á, rồi sau đó nó đi theo cái điệu nha. À, nó đúng rồi đó, ông sư nhảy đầm nó như muốn đi theo điệu nhạc thấy đẹp đó. Cũng cũng người ta vậy mà mình cũng người ta, mình đi ra như khúc cuối mà ông đi nó nhiều. Bây giờ ông du dương trong cái điệu nhạc thấy chưa? À, rồi chị niệm khác nó quen rồi chị sẽ du dương trong luật trời. Chị thấy không? Hòa tan trong luật trời. Lúc đó cái mặt chị vừa đi vừa niệm Phật vừa sáng. Ai cũng nhìn hết. Giữa đám đông người ta chỉ nhìn gặp mắt chị thôi. À, chị mới thấy lạ rồi đó. Chị mới tập giai đoạn đầu chưa hiểu. Cố gắng bây giờ ở nhà mình dẫn mình có lưỡi niệm Phật. Rồi có dịp mình đi bộ thì mình tập. Tập chi tập để cho luật căn luật trần cái vía. Nó làm như chủ nhân không? Ở trên này cứ bắt niệm Phật, ở dưới này tụi nó không biết. Phật nó đi trật tự hết rồi, nó đi đúng trật tự đúng điệu rồi, nó sẽ hòa với chủ nhân không? Thấy không? Nó không có phá khoái gì nữa. Còn gì thắc mắc nữa?
Dạ thầy, con thắc mắc đường cho thầy.
Cứ hỏi thầy.
Dạ thầy, cái mà mình nằm chim bao rồi đó làm sao đó thầy?
Nằm chim bao không kể.
Dạ không kể.
Cái phản ảnh của trong ngũ tạng mất dạ. Trật tự thể hiện chim bao. Chim bao người tu vô vi làm trật tự không có sự chim bao, xuất là xuất, về là về đó. Ừ.
Xin mời chị Ca Xin.
Con xin kính đảnh lễ thầy. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con thắc mắc với thầy là thế nào là đúng nghĩa một người tu? Khi con ngồi thiền, con cũng chưa thấy con là người tu. Khi con tịnh khẩu, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa một người tu. Khi con làm việc cho tất cả con quên mình, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa là một người tu. Xin thầy chỉ giải cho con.
Còn có cái ý nghĩa đó rất tốt. Lúc nào mình cũng thấy là chưa đúng nghĩa một người tu. Vì mình có nguyện nghiệp duyên, con có gia đình. Nghiệp duyên của con nó nặng lắm. Mà bây giờ con tu là có gì con tháo gỡ. Thấy không? Con tháo gỡ chứ chưa thành người tu. Nếu mà con tu triền miên như vậy đó, tương lai con đâu có tạo nghiệp tại thế gian nữa. Đâu cảnh vợ chồng với con nữa. Con có một cái thiết lý và con có một giáo lý sống động trong tâm thức. Lúc nào con cũng có một cái đường lối thanh nhẹ để bảo vệ tâm thức của con. Thấy chưa? Còn cái này nó còn sự trì khéo. Con phải biết rằng con chưa phải người tu. Nói như vậy là rất đúng. Ừ. Còn nếu mà con nói tôi là bây giờ tôi tu vô vi thì tôi ấy hoàn toàn không. Tu vô vi là hoàn toàn bất vô lợi. Tu vô vi hy sinh bất vô lợi. Thế không? Con còn phải chọc con phải có lợi. Để chi? Để nuôi dưỡng. Nằm trong cái định luật vay trả cho trọn ngành. Một thiền thê, một thiền mẫu. Con hiểu chưa nào? Con học là một thiền thê, một thiền mẫu. Thì chưa có tu. Chưa đúng. Cứ chê mình á, thì sẽ nó dọn lòng vô trong cái đường tu rồi. Con hiểu không? Khi mà con đi tới cái chỗ giải xong nghiệp tâm rồi, rồi nghiệp gia can rồi, lúc đó con mới thấy là bây giờ tôi mới thật sự tu. Không có thằng A con B nào kéo tôi nữa hết á. Bây giờ tôi chỉ có đi thôi. Mà tôi đi được, tất cả mọi người sẽ được. Tôi sẽ khai mở tất cả những cái gì thiếu sót để xây dựng cho tâm linh của tôi.
lúc đó con mới thấy con tốt. Chứ bây giờ con chưa thấy con tốt. Con biết như vậy là quý lắm rồi. Nhiều người còn chưa biết. Nó tu mà. À, má tu mà. Xưng với con. Đặt lắc. Chưa tu. Chưa biết tu. Chơi mình đi. Để mình học chân lý. Mình gần chân lý. Mà khen mình á. Mình xa chân lý. Con hiểu không? Vì con yêu chân lý. Con quý chân lý. Con mới đi tu. Mà con muốn gần chân lý. Con phải biết chê con nhiều hơn. Và con khinh bỉ con nhiều hơn. Con hành hạ con nhiều hơn, con mới gần chân lý. Con hiểu chỗ đó không? Càng chê con sẽ càng dẹp được tự ái. Mà dẹp được tự ái là đạo trong con, không có ngoài con. Hiểu chỗ này không?
Kính thưa thầy, giải dùm con chứ mở tâm con không hiểu.
Ừ, mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà, quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là khi mình lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tích khắp trước mặt nó. Chỉ bằng mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, thì kêu một đấm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà. Mà chính thầy đã hành và đã đạt. Và đã truyền cảm cho ba giới, không phải là nhân gian. Kể cả địa ngục, thầy cũng đã thử rồi. Để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người. Lấy đó làm cua bao. Lấy đó là một hành trang tiến hóa cho vô cùng. Là cái cơ quy nhất trong tam giới, trong vô cùng tiêu thiên địa này. Quy nhất rồi mới biết giá trị của trời rồi. Thì lúc đó mới nói là bây giờ cũng đang trên đường quy nhất nội tập. Là trì niệm Phật.
Con cảm ơn thầy. Cảm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn sự đóng góp.
Con kính mời bác Hứa Văn Nam.
Dạ thưa thầy, con có hai câu hỏi.
Dạ. Yeah.
Khi con có nghe nhiều bản đạo, khi mở ở phía sau đầu thường hay thấy cõi vô hình. Dạ thầy dạy cho con biết, có phải vì chúng ta dòm ngay ở ngay trên chân mày và tưởng ở trên nguyệt bách hội mà được mở phía sau như vậy? Và ở trên cái bộ não của con người bên trên, phía trên thì là cái thức, phía dưới là cái tiềm thức. Mà cái sự mở của phía sau đó, ở giữa cái vị tuyến của cái thức và cái tiềm thức, phải như vậy cho nên mới khiến cho khỏi vô hình hay không?
Không. Khi mà mở phía sau đó, những người đó tiền kiếp cũng có tu. Có tu. Nhưng mà họ tu không có tu được trực chỉ một đời. Tu môn pháp này tới môn pháp kia, môn pháp nọ, rồi cái tự động nó có cái mở phía sau. Thì con mắt nó thuộc về âm. Ban ngày nó cũng thấy những hình ảnh qua lại. Ban ngày nó cũng thấy sự di chuyển. Nhưng mà không thấy ở xa, lân quanh ở đây thôi. Còn những người tu vô vi á, nó lại mở ngay trung tâm bộ đạo. Từ đây đi tới không, từ đây mở xuống đây. Thì nó mới đúng theo cái khoa học quyền bí khai mở. Còn cái đằng kia thấy đủ hình tướng. Ông này ông nọ cũng có cảnh, cũng hiện cái chỗ này chỗ nọ, chỗ cũng thượng đế, cũng tùm lum hết. Nó thấy nó gặp nó nói chuyện như mộng, có trúng chân lý. Cái chân lý vô cùng nó khác. Nó nói thiên cơ lẻo lẻo, nó nói đủ thứ thiên cơ mà có trúng cái thiên cơ nào. Nó nghe hay lắm. Thì mộng có trúng cái thiên cơ nào. Vì cái thiên cơ là của vị đại thanh tịnh nắm ở trong tay.
giờ phút cuối cùng mới lập một cái đã biết. Cũng như người ta đánh xe, hôm đó mới có việc. Còn cái chàng kia có nói cái gì đó, tôi đi gặp ông Thích Ca, tôi hỏi thờ cuộc này, ông nói như vậy, tôi gặp ông Quang Thánh, ông nói như vậy, cặp lắc hết, không có chút. Bởi vì mỗi ông có một cái nhiệm vụ, một vị trí làm việc giới hạn mà thôi. Còn có ông Thượng Đế, ông đó là ông đấng cha trời, ông đó là Phật. Đại thanh tịnh mà vô hình vô tướng, cho ông không có hiện như chúng ta muốn. Bất cứ lúc nào xảy ra. Cho nên những nhà thiên cơ Việt Nam, Nguyễn Bính Khiêm hay là Lưu Bá Ôn bên Đạo cũng vậy. Rồi nói thơ thì hay lắm. Năm nào sẽ xảy ra vụ gì biết, 500 năm về, 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng mà xảy ra rồi mới là đúng, chứ còn không có nói trước đúng. Nói trước đúng người ta dọn nhà đi đâu ai bị sụp đâu. Thấy không? Không đúng. Cho nên những người mà nói thiên cơ đó là kêu mình. Ở bên kia nó cũng có một số người làm thầy. Nghe những cuộc họp của Thượng Đế này kia kia nọ rồi cách tán ra. Phóng thiên qua bên này nói về thiên cơ. Nhưng mà rốt cuộc có cái nào đúng được không? Không đúng. Nói nghe hết hồn. Tiêu chỗ này sập chỗ nào, nhưng mà rốt cuộc đâu có tiêu chỗ nào sập chỗ nào đó. Đó. Cho nên chúng ta người tu không có nên nghe những cái chuyện đó. Cái chuyện nó không đúng. Bảo đảm với các bạn không đúng. Thiên cơ trong cơ thể của các bạn đây là đúng. Nếu các bạn không tu thì các bạn bị sụp đổ và sẽ tiêu tan hồn lẫn xác. Cái này chúng ta nên làm. Cái này chúng ta thực hành mới là đúng. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe gì đại cuộc đó là các bạn đi lạc đường và chỉ lệ thuộc mà thôi. Rồi thấy cái quy lực người đó rồi chỉ lệ thuộc cho cái khối đó thôi. Rồi cung ứng cái điển cho cái khối đó thôi. Người ta ăn, người ta ở, người ta chảnh chệ, người ta nhàn hạ, ta hưởng cái lộc của mình. Cái cuộc cách tự tu tự kiếm của vô vi không phải chấp nhận nữa. Tôi đi. Mình biết. Nếu tôi không sửa tôi một ngày nào đó, tôi sẽ bị sinh năng. Tôi sẽ khổ. Tôi sẽ bị khảo đảo. Tôi sẽ bị vô cùng đau đớn trong nội tâm của tôi. Tôi lo cái này. Rồi một ông trời có sắp cho nó làm một chuyện. Tôi là căn bản. Ông trời đã cho tôi cơ hội. Có cơ hội để sửa tâm để tiến hóa. Mà tôi không chịu sửa tâm tiến hóa thì ngày nào mà ông có tạo được cái chỗ tốt của tôi cũng có cơ hội bước chân tới lên trời. Sao? Mình muốn cái gì? Mình muốn có cơ hội về trời đi chứ. Mà mình không có chịu quân bình, không tu đàng hoàng, không quân bình, làm sao mình đi về trời được? Chị thấy không? Cho nên sự mong muốn của con người đều là sai. Nhưng mà người ta thiên nhiên người ta không, ta dựa vào sự mong muốn và ta tán thờ cuộc, nghe nó có lý lắm. Nhưng mà rốt cuộc không có kết quả đâu. Tôi nói thật vậy, trước mặt những vị thiên nhiên đó tôi cũng vẫn nói. À, bởi vì phạm vi làm việc của mọi người đều có vị trí. Nhìn thanh điểm của chúng ta cho họ ngừng chảnh chệ xứ về tầm họ mà thôi. Là chúng ta không hay đâu. Không hay đâu, không có biết đâu. Bị gạt hồi nào cũng hay. Tôi phải thật cho các bạn biết như vậy. Cho nên có tu thì phải thực hành đi là dũng mạnh, tráng kiện. Ở trong cái thức vĩ đại kiên cố thực hành đi tới cùng. Không sợ mưa, không sợ gió, không sợ bất cứ sự âm e nào. Sợ thanh tăng diễn. Cái đó là một quan trọng.